Tôi xin lặp lại câu hỏi, đó là khi tu thì chúng tôi rất là mong mỏi mau được thành tựu đạo quả, hay là mong đạt được kết quả. Như vậy là làm thế nào để hàng phục được cái tâm đó? Chúng ta có thể có một cái hiểu lầm nhỏ về cái ước muốn như là một lòng tham. Dĩ nhiên về tính chất thì các ước muốn nó thuộc về phạm trù của lòng tham. Và trong kinh điển nhà Phật, lòng tham được chia làm hai nhóm tâm lý, đó là tham tốt và tham xấu. Tham xấu là những cái lòng tham mang tính cách là hướng về tính dục, hướng về sự chiếm đoạt, hướng về lòng vị kỷ, hướng về lòng bỏng sẻn keo kiệt, vân vân. Tức là những cái đi ngược về đạo đức, trái lại với luật pháp, trái lại với những sự phát triển của đời sống tâm linh, thì nó thuộc về là lòng tham xấu. Còn cái lòng tham tốt đó được định nghĩa như là thái độ tích cực, sự khao khát ước muốn chân thành về những cái tốt. Và cái đó, nếu không có cái đó, chúng ta sẽ không thể nào thành tựu được những đạo lý hay là những cái gì có ý nghĩa trong cuộc đời. Chính như là Thế Tôn cũng đã từng tuyên bố như thế này: nếu như ngồi dưới cội bồ đề này 49 ngày mà không thành được đạo quả thì Ngài sẽ không bao giờ rời khỏi nó, thà chấp nhận thịt tác, gọi là thịt nát xương tan. Như vậy là cái lòng kiên định đó nó cũng là một lòng tha, và trạng thái quyết đoán đó nó cũng dùng một cái cưỡng lực mang tới cách là của sân. Bực lắm mình phải nêu quyết định ngay gớm lắm. Tất cả cái đó là cái cần thiết. Cho nên trong cái đạo lý mà 37 yếu tố dẫn đến con đường giác ngộ đó, Đức Phật có nói đến một cái khái niệm tâm lý mang tên là dục như ý túc. Ước muốn, dục đây ước muốn chứ không phải là dục là cái xấu đâu. Cứ ước muốn mà mong cho nó thành tựu như ý nguyện chân thành của mình, tốt đẹp của mình, thì cái đó là yếu tố tốt để chúng ta thành tựu được đạo quả. Không có cái đó, chúng ta giống như là không có động cơ, không có chất xúc tác. Cho nên ước muốn mau thành Phật, hay là ước muốn tu đạo, ước muốn làm việc lành, không phải là lòng tham xấu đâu. Phải có cái đó mới dấn thân làm đạo Bồ Tát được. Phải có cái đó mới có lòng tinh tấn được. Phải có cái đó mới có nhẫn nhục được. Phải có cái đó thì mới thành tựu được đạo lý. Chứ còn thiếu cái đó, chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ và rơi vào một trạng thái là chúng ta thỏa mãn tự hào, an phận. Cho nên là cái ước muốn của chú đó là một ước muốn trên căn bản là tốt. Nhưng mà tuy nhiên đó, chúng ta phải lưu tâm một điểm, đó là thỉnh thoảng đó, do vì cái ước muốn muốn thành tựu được nhanh, cho nên đôi lúc đó, chúng ta dễ dàng tin theo những cái học thuyết khoa trương đó, mà nội dung nó rỗng toát, nó không có, nó không đúng. Và trong trường hợp muốn nhanh đó, chúng ta bị rơi vào trạng thái là trở thành giảm. Chúng ta cần lưu ý chuyện đó thôi. Những người rất muốn nhanh mà kết quả rất là chậm, bởi vì họ đi thiếu phương pháp. Bởi vì các học thuyết mà nặng tính khoa trương và quảng cáo đó, họ phải nói chẳng hạn như cái cách thức mà cô Thanh Hải của đó là đi theo pháp Bông Quang Âm này có thể lập tức khai ngộ giác ngộ thành Phật vậy đó. Chúng ta nghe chúng ta mê tích cù lì, chỉ cần được truyền tâm mắng thôi là được rồi, ai không khoái? Mà khoái chạy theo cái đó là đổ nợ, bởi vì bản thân cổ còn không chứng huống hồ là mình. Do đó đó là chúng ta biết những cái học thuyết quảng cáo đó là sai với tinh thần Đức Phật. Tự ngôn chứng thánh cho mình là Phật, cho mình là Bồ Tát, cái đó trong đạo lý nhà Phật là tẳng suất, ta không chấp nhận trong công đoàn. Chính vì thế mà Phật giáo Đài Loan đã không còn thừa nhận cô Thanh Hải nữa, và cổ buộc phải mặc đồ đời thôi. Cũng rất là may, chứ còn cổ mặc đồ tu thì mệt nữa. Người ta tưởng là người xuất gia thì người ta tin còn nhiều hơn nữa. Do đó nó cái niềm mê tín nó có thể được gieo rắc ở nhiều nơi. Cho nên là cái ước muốn của chúng ta phải đặt ở trên nền tảng và phải được sự dẫn đạo của tâm tuệ giác, để mỗi bước chân đi của nó, mỗi hơi thở của nó, mỗi sự hành trì của nó phục vụ cho cái đẹp, cái tốt, cái lành thôi. Chứ bằng không đó, nó phản tác dụng lớn lắm. Và câu hỏi thứ hai là gì chứ? Về an trụ tâm thì nó rất là đơn giản. Mình nghĩ nó khó thì nó khó, mà nghĩ nó đơn giản thì nó đơn giản à. Nếu như tâm của hành giả là một thái độ thích chạy theo cái mới và dễ dàng chán những cái gì mà mình làm quen một thời gian đó, thì sự an trụ đó, tâm trong trường hợp này nó có thể bằng một cái công thức rất đơn giản mà kinh đã dạy chúng ta, đó là đừng bao giờ đứng ở núi chân lý này để nhìn núi chân lý nọ. pháp môn nào cũng như nhau thôi, phù hợp căn cơ mình là thích hợp thôi à. Cho nên cái tâm vọng động chạy chỗ này kiếm chỗ kia để tìm một pháp môn lý tưởng mà nhanh nhất đó, nó sẽ giảm thiểu đi. Hoặc là chúng ta có thể tâm niệm một cái câu nói của một vị thiền sư đó: thân tại hải trung hu mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Câu đó hay lắm. Nếu như mình đang ở trong vùng của biển nước đó, đừng có bao giờ phí công uổng sức để đi tìm kiếm nước. Ngồi dưới biển, nằm dưới biển là đã có nước rồi. Chỉ cần chúng ta mở mắt ra nhìn một sự thật, và cái giác quan của chúng ta đừng có bế lại, chúng ta tiếp xúc thông qua làn da thớ thịt của chúng ta là chúng ta biết rằng nước bên cạnh mình. Lúc đó chúng ta chỉ cần thưởng thức thôi, chứ không cần phải tìm kiếm nữa. Nếu chúng ta đang ở trên một cái ngọn núi thì đừng bao giờ uổng công để đi tìm những ngọn núi khác, bởi vì bản chất đó là núi rồi. Cho nên cái hạnh phúc đó, thông qua cái lời dạy của các tổ đó, đó là những cái mà chúng ta tiếp xúc với đời sống hàng ngày hàng giờ, gió thoảng mây bay, thông reo suối chảy, công việc, nghề nghiệp, gia đình. Mà nếu chúng ta giữ được trạng thái của chánh niệm tỉnh thức thì trong lúc đó đó, tất cả những đó đều có thể mang lại sự an vui mà không cần phải đi tìm kiếm ở một cái nơi nào xa. Như vậy là hạnh phúc có thể được cảm nhận thông qua cách chúng ta làm chủ tâm mình đối với các giác quan, thông qua cách các giác quan phản ứng với lại các đối tượng của chúng mà không mang lại cái sự tư duy về lòng tham, sự tư duy về lòng sân, sự tư duy về lòng si mê, thì cái đó đều là bản chất của hạnh phúc. Cho nên nếu như tâm của mình là cái người hay vọng động như vậy thì chúng ta có thể liên tưởng một vài câu nói của các tổ hoặc là của Phật, để chúng ta thấy được rằng là giá trị của hạnh phúc đó, nó nằm ở chỗ mình nhận dân ra được để thưởng thức và sống với nó, chứ phải là sự đi tìm kiếm rong ruổi ở bên ngoài. Còn nếu như mình có khuynh hướng đó là theo một cái tông chỉ nào đó và cho đó là chân lý duy nhất, còn tất cả những tông chỉ còn lại là sai lầm đó, thì sự an tâm trong trường hợp này đó, trước nhất đó là chúng ta có thể liên tưởng đến hình ảnh của bản đồ với rất nhiều con đường, và chúng ta có thể liên tưởng đến các phương tiện giao thông. Có người thì thích đi xe đạp, xe Honda, xe hơi, máy bay, trực thăng, tàu. Có người thích là đi bộ nữa. Mà trong các loại xe nó có nhiều kiểu cách khác nhau, 2 mã, 4 mã, 6 mã, 10 mã. Xăng thì loại xăng tốt, xăng xấu, xăng dừa, đủ loại hết trơn á. Thì như vậy là chúng ta quan niệm rằng là nhiều con đường khác nhau đó, nó tạo ra sự không tắc nghẽn giao thông trong sự hành trì. Và do đó đó, nếu như con đường giao thông nào cũng 5-6 len như vậy thì người đến trong pháp môn này cũng thành công dễ, người đến pháp môn kia cũng thành công thuận lợi. Tiếp đó chúng ta sẽ rời khỏi được trạng thái tâm lý, đó là chỉ thấy được mình là chân lý, những gì mình theo là đúng, còn những cái khác là sai lầm. Và mình có thể an tâm bằng cái thức đó. Cho nên nó tùy theo tình huống cụ thể mà chúng ta có thể chọn lựa một cái hình ảnh, một cái ngụ ngôn, một ảnh dụ nào đó của Phật, của Tổ nói, để làm cho tâm của mình đặt nó đúng ở trong cái quỹ đạo của tuệ giác. Thì lúc đó mình được xem là một hành giả thành công. Mà muốn biết mình có thành công hay không đó, chỉ cần tu một hai ngày mà biết liền à. Nếu như tu đến chùa, tụng kinh, lễ bái, thiền hành, tu phước, tạo đức mà thấy lòng tham, lòng sân ngày càng gia tăng, tham theo cái tham xấu đó, còn ai nói một câu cái mình tự ái, tu lúc đầu thì dễ dãi mà về sau được 10 năm khó chịu, khó tánh vô cùng, thì biết là mình tu trật à. Còn tu đúng thì ngày càng thoải mái, dễ chịu, cỡ mở, khoan hồng, rộng lượng, tha thứ, bao dung. Đó là cái tiêu chí, lấy kết quả làm tiêu chí để xác định rằng cái pháp môn mình đi đúng hay không. Và khi mà mình xác định được rằng là cái pháp môn mình đi đúng, kết quả đạt được, thỏa mãn được mình, thì tâm mình bỗng nhiên nó an. Nhiều lúc mà mình đi hoài mà không thấy kết quả, cho nên tâm mình cảm thấy bất an. Thì đó là ba cái tiêu chí căn bản mà mình có thể ứng dụng. Còn những tình huống bất an á, nó đa dạng, và tùy tình huống thì chúng ta sẽ chọn cái cách nào là thích hợp nhất.